Chương 471, sáng thế đại nhân vật số 1. Kế hoạch đại nhân vật của diệt thế ma quốc và vạn yêu quốc quả thực khiến người ta kinh hãi. Kẻ địch đã sử dụng thủ đoạn diệt dung tinh vi đến mức khiến giới chủ ngự thổ giới không nhận ra con trai mình bị đánh cháo. Sau đó, Lạc Trần được giới chủ Tiêu Hạ của sáng thế thần quốc cứu và thu nhận làm đệ tử thân truyền. Tuy nhiên, trong hơn 10 vạn năm qua, Lạc Trần không hề lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Giờ đây khi nghĩ lại, việc toàn bộ ngự thổ giới bị diệt, chỉ có Lạc Trần sống sót không phải là trùng hợp, mà là do ma diệt thiên cố ý sắp xếp. Đồng thời, Tô Ngộ Không cũng nghĩ đến mối quan hệ hữu hảo kéo dài hàng chục vạn năm giữa Hoàng Tuyền thế giới và sáng thế thần quốc. Tại sao sau khi bước vào tuần thiên giới, hai quốc gia này lại nhanh chóng nảy sinh mâu thuẫn? Tế Chiếu liên tục ám chỉ mọi người trong Hoàng Tuyền thế giới coi sáng thế là kẻ thù, và Lạc Trần chắc chắn đóng vai trò quan trọng trong việc này. Kế hoạch đại nhân vật có thể tạo ra một Lạc Trần giả mạo, vậy cũng có thể tạo ra hai, ba, hay thậm chí nhiều hơn, rõ ràng là có vấn đề, và không chỉ riêng Lạc Trần là người thuộc kế hoạch đại nhân vật. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không không khỏi lo lắng cho sáng thế thần quốc. Ma Vũ còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng sắc mặt Tô Ngộ Không đã trở nên lạnh lùng. Trầm giọng hỏi, Ma Vũ, ta cần biết danh sách thế lực khắp nơi của kế hoạch đại nhân vật. Nếu ngươi không nói, ta sẽ lập tức giết ngươi. Ma Vũ không hề tỏ ra bất ngờ. Kế hoạch đại nhân vật của họ đã bị các thế lực khác biết từ lâu. Tuy nhiên, khi họ biết được kế hoạch này, nó đã được thực hiện trong một thời gian dài. Do đó, các thế lực khác tuy cố gắng tìm ra những kẻ nằm vùng, thậm chí tiến hành thanh lọc định kỳ, nhưng hiệu quả không mấy rõ rệt. Khi Ma Vũ và những người khác bị bắt đến đây, Ma Vũ đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị tra hỏi về danh sách nhân viên của kế hoạch đại nhân vật. Do đó, hắn không hề bất ngờ trước yêu cầu của Tôn Ngộ Không. Kế hoạch đại nhân vật vô cùng phức tạp và khổng lồ, ngoại trừ giới chủ Tê Chiếu và Ma Diệt Thiên của Diệt Thế Ma Quốc, cùng với giới chủ Tàn Giới và Linh Uy Ngưỡng của Vạn Yêu Quốc. Không ai biết danh sách tất cả nhân viên của toàn bộ kế hoạch, ngay cả hai vị giới chủ cũng chỉ biết rõ phần về quốc gia của mình, và chỉ biết sơ lược về phần của đối phương. Ta cũng vậy, ta chỉ phụ trách sáng thế thần quốc và Hoàng Tuyền thế giới, ta không biết gì về những phần khác. Tất nhiên, ta nghĩ rằng ngươi không cần biết về những kẻ tiểu tốt. Vậy hắn thì sao? Hắn có lẽ biết một ít. Tôn Ngộ Không chỉ vào Ma Chiếu và hỏi. Ma Vũ nhún vai và nói, hắn và ta cùng một nhóm, cùng phụ trách sáng thế và Hoàng Tuyền. Hắn chủ yếu phụ trách sáng thế, còn ta chủ yếu phụ trách Hoàng Tuyền. Ánh mắt Tôn Ngộ Không lóe lên sát ý, nói ra, những người tham gia thí luyện tuần thiên giới còn có ai thuộc về kế hoạch đại nhân vật? Ma Vũ nói, Hoàng Tuyền thế giới đã không còn, kẻ chủ mưu của Hoàng Tuyền chính là Tà Quân, xếp thứ hai là Lão Vương, và người thứ ba đã hy sinh vì cứu Yêu Vô Mộng. Những người còn lại từ thứ tư đến thứ mười đều không tham gia thí luyện tuần thiên giới. Lúc này, Tôn Ngộ Không đã mở thiên địa hỏa nhãn, nhìn chằm chằm vào Ma Vũ. Hắn nhận ra Ma Vũ không hề lừa dối. Tâm trạng không khỏi chấn động, quay sang Ma Diếu, Tôn Ngộ Không hỏi, còn sáng thế thì sao? Ngoại trừ Lạc Trần, còn có ai khác không? Ma Diếu đáp, Lạc Trần là người thứ hai trong kế hoạch sáng thế. Những người từ thứ ba đến thứ mười đều không tham gia thí luyện tuần thiên giới. Vậy người thứ nhất có tham gia thí luyện tuần thiên giới không? Đúng vậy, người thứ nhất đã tham gia thí luyện. Người thứ nhất là ai? Hỗn độn cự nhân tộc Ốc Thiên Thương. Ngay khi Ma Diếu dứt lời, Tôn Ngộ Không đã biến mất ngay tại chỗ. Hắn xuất hiện sau lưng Ma Diếu với vẻ mặt lạnh lùng, tay phải đặt lên đỉnh đầu Ma Diếu và nói, không thể nào, Thiên Thương là hỗn độn cự nhân tộc, sao có thể là người của các ngươi? Hơn nữa, trước đây Thiên Thương còn cùng ta chống lại sáng thế thần quốc, ngươi đang lừa ta. Ma Diếu cảm nhận được áp lực to lớn từ không gian truyện đến từ bàn tay của Tôn Ngộ Không. Hắn biết rằng chỉ cần Tôn Ngộ Không muốn, hắn có thể dễ dàng bóp nát đầu mình. Tuy nhiên, Ma Diếu vẫn giữ bình tĩnh và nói, ta không cần phải lừa ngươi. Hơn nữa, hiện tại cho dù ta nói ra cũng không sao cả, bởi vì Thiên Thương rất có thể sẽ sớm động thủ. Hắn sẽ ra tay khi giác loạn và đám người sáng thế cung cùng Vạn Yêu Quốc chiến đấu. Tôn Ngộ Không tự buông tay ra, bước về chỗ ngồi của mình với vẻ mặt ảm đạm. Sáng thế thần quốc quả thực lâm vào thảm cảnh, Lạc Trần phản bội, đánh cắp chí tôn lệnh, sau đó bị Lão Vương do Tê Chiếu phái đi tiêu diệt toàn bộ nhân viên trấn thủ. Giờ đây, ngay cả Thiên Thư cũng là kẻ nằm vùng. Sáng thế thần quốc quả thực là chạy trời không khỏi nắng. Tôn Ngộ Không nhận được câu trả lời mong muốn, nhưng trong lòng không hề nhẹ nhõm. Qua lời kể của Ma Vũ và Ma Diếu, hắn nhận ra Tê Chiếu hoàn toàn khác với ấn tượng của mình. Tê Chiếu mà hắn biết là người không tâm cơ, dám làm dám chịu, lại có khí phách, mưu lược. Tuy nhiên qua lời Ma Vũ, hắn nhận ra những gì mình thấy chỉ là mặt nạ của Tê Chiếu, dưới lớp mặt nạ đó là một kẻ thâm trầm, giỏi ẩn nhẫn và mưu mô. Tê Chiếu sử dụng kế hoạch, âm mưu và cạm bẫy từng bước đạt được mục đích. Kể cả Diễm Thần, Lãng Tâm Kiếm Hào và những người tự nhận là huynh đệ bằng hữu của hắn cũng chỉ là con cờ trong tay hắn. Lúc này, tiếng đạo chuẩn vang lên, Ngộ Không, ra ngoài đi. Có người tuần tra phát hiện một nữ tử hoàng truyền thế giới. Tôn Ngộ Không muốn hỏi thêm, nhưng hiện tại cũng không quan trọng. Hắn đáp lời, không gian vặn vẹo. Tôn Ngộ Không xuất hiện ở tuần thiên giới, vừa xuất hiện. Hắn đã nhìn thấy Tử Tĩnh nằm trên một mảng đất trống. Một cây bồ đề ảo ảnh đang không ngừng bổ sung sinh mệnh lực cho nàng, giúp hồi phục thương thế. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi có người phát hiện Tử Tĩnh ở biên giới rừng rậm. Lúc phát hiện thì nàng đã hôn mê. Diệp Tử kiểm tra thương thế, nói không có gì đáng ngại, không chết được. Diễm Thần đi tới bên cạnh và thì thầm với Tôn Ngộ Không, xem ra là Tà Quân trả lại nàng ta. Nhưng Tà Quân có lẽ đã đi rồi. Diễm Thần, ngươi đi gọi Thương Thắng, Đỗ Thiên Dương và Chiến Vân Nghĩa đến. Còn có Minh Vạn Kiếp, ta có việc nói với mọi người. Rất nhanh, mọi người được Diễm Thần gọi đến. Tôn Ngộ Không thuật lại chuyện Tê Chiếu, Tà Quân và Lão Vương cho họ nghe. Lãng Tâm Kiếm Hào và Diễm Thần vốn đã nghi ngờ Tê Chiếu, nên không quá bất ngờ. Tuy nhiên, Đỗ Thiên Dương và những người khác khi nghe Tạ Quân và Lão Vương là đại nhân vật kế hoạch số 1 và số 2 của Vạn Yêu Quốc và Diệt Thế Ma Quốc đều vô cùng kinh ngạc. Quý nhiên, ba chiến tướng Nguyệt Hoàng Tuyền dù sao cũng là những người có ý chí kiên định. Sau phút giây kinh ngạc ban đầu, họ không hề có biểu hiện quá khích. Điều này khiến Tôn Ngộ Không và mọi người khá bất ngờ. Họ tưởng rằng ba người này sẽ nổi giận khi nghe tin tức này. Thấy ba người không có phản ứng gì bất thường, Tôn Ngộ Không cũng an tâm hơn. Sau khi trao đổi thêm một số chuyện khác, Tôn Ngộ Không đề cử Minh Kiếp làm người dẫn đầu của Hoàng Tuyền Thế Giới, với sự đồng ý của Lãng Tâm Kiếm Hào và mọi người. Chuyện này được quyết định, Tôn Ngộ Không không muốn quan tâm đến tương lai của Sáng Thế Thần Quốc nữa. Giờ đây, điều hắn muốn làm là chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng với Vạn Yêu Quốc. Mỗi khi nghĩ đến trận chiến quyết định với Vạn Yêu Quốc, lòng Tôn Ngộ Không lại có một cảm giác kỳ lạ. Khó nói là tốt hay xấu, nhưng luôn khiến hắn có chút mất tập trung. Tuy nhiên khi nghĩ đến việc mình có nhiều cường giả và tứ đại hung thú hỗ trợ, cùng với đội quân khỉ con, thực lực của hắn hoàn toàn có thể tiêu diệt Vạn Yêu Quốc. Lúc này, Tôn Ngộ Không nhìn thấy Diệp Tử đi tuần tra trở về, trong lòng khá động. Bèn gọi Diệp Tử, đến đây ta dẫn ngươi đi gặp sư phụ ta. Ta cảm thấy rằng sau này ngươi sẽ trở thành một chiến binh xuất sắc.